Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Matthew đoạn 11 từ câu 25 đến câu 30. Lúc đó, Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Cha, là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và những người mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Amen.
Kính thưa hội thánh, sáng nay chúng ta sẽ đi cái đề tài về lời mời tuyệt vời, về sự nghỉ ngơi. Và cái lời mời này không phải chỉ cho một người bình thường, nhưng mà có thể nói cho cả một cái thế hệ. Và cái thế hệ đó đang ngồi ở trong phòng nhóm này, và cũng là cái thế hệ mà kế tiếp mà quý ông bà anh chị em đã thấy các em thiếu nhi nhi đồng. Trong cái đoạn 28 tới câu 30 mà thôi, trong cái thời giờ Chúa cho phép sáng hôm nay, thì khi mà đọc qua từ câu 28 tới câu 30, quý vị sẽ thấy hai cái bức tranh trong cái phân đoạn này. Một cái bức tranh nói lên một con người quá sức mệt mỏi, một cách có thể nói là mệt mỏi cùng cực, có thể nói là tuyệt vọng. Có thể cái người này đi trên cái con đường đời của mình là có thể nói rằng là không còn đi thêm được một cái bước nào nữa, phải chịu những cái áp lực của cái cuộc đời. Mà Kinh Thánh ghi chép lại hỡi những kẻ mệt mỏi ở đây nói lên một người với một cái áp lực khủng khiếp, một cái áp lực mà không có thể nào mà chịu đựng được nữa. Và cái người này dưới một cái áp lực đó sắp sửa nổ tung ra, coi như là tuyệt vọng tới cái mức như vậy. Và trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em có thể đã gặp những cái con người như thế này. Và chúng ta cần phải rõ ràng về lời của Chúa để có thể giúp đỡ được người đó. Và cũng có thể trong căn phòng này, cũng nhiều người cũng đang nằm dưới những cái áp lực mệt mỏi và gánh nặng đó. Chúa Giêsu Christ không có nói điều gì đã gây ra cái sự mệt mỏi. Cái đoạn Kinh Thánh này không có nói như vậy. Điều gì gây ra sự cái mệt mỏi hay là cái gánh nặng đó, cái điều đó không có quan trọng. Nhưng mà cái lời mời của Chúa là dành cho tất cả mọi người. Một cái lời mời vô cùng đơn giản, đòi hỏi cái sự đáp ứng rất là ít. Có nghĩa rằng chỉ đến với Chúa để rồi được nhận rất là nhiều điều. Cái lời mời sáng hôm nay tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em có hai điều. Hãy đến cùng ta, tức là Chúa Giêsu Christ, hãy mang ách của ta và học theo ta, theo Chúa là như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa giúp đỡ chúng con khi mà chúng con mệt mỏi, chúng con nặng lòng. Nhưng lời của Chúa cũng giúp đỡ chúng con để chúng con có thể giúp đỡ người khác, để mang họ đến với Chúa, để giúp người khác cất đi những cái gánh nặng dưới cái áp lực của cuộc đời, mệt mỏi và gánh nặng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Trong cái bản dịch mới là như vậy. Người mệt mỏi và gánh nặng là cái người như thế nào? Cái người có thể là đang lao động, cái người có thể là đang làm việc và mang nặng những cái ưu tư, những cái sóng gió của cuộc đời. Người đó có thể là rất là mệt mỏi và tưởng chừng rằng là những cái điều chất trên vai mình nó quá khó, quá mệt, không có thể nào chịu đựng được nữa. Và cái người này là cái người có thể đang kiệt sức và tuyệt vọng. Quý ông bà, anh chị em và tôi trong cái cuộc đời của mình đôi khi cũng gặp gỡ những cái con người mệt mỏi và gánh nặng như vậy. Và đôi khi cái người này họ đứng lại và họ gục ngã. Đó là lý do tại sao mà đôi khi chúng ta đọc trên tin tức một người rất là bình thường mà tại sao lại tự tử, một người rất là giàu sang, đầy quyền quý danh vọng mà tại sao lại muốn rút ngắn cái cuộc đời của mình. Trở về lại lời của Chúa thì chúng ta cũng thấy có một số điều, rất là nhiều điều trong cái cuộc đời mà có thể làm cho chúng ta hay là những người chung quanh mà chúng ta đối diện họ kiệt sức. Có thể là tại vì công việc của họ đang làm việc mà quá tải, quá nhiều việc phải làm, đôi khi cũng mệt mỏi vô cùng. Khi mà tôi mới đến xứ Hoa Kỳ này vào năm 1975, đến thành phố Houston vào ngày thứ sáu, tới ngày thứ hai thì tôi có được cái công việc làm. Thì tôi làm quét hưởng công sự. Thì từ 7 giờ sáng tôi quét cho tới 3 giờ rưỡi chiều, tức là đi từ đầu này tới đầu kia. Và ngày hôm sau thức dậy 5 giờ sáng đi xe bus tới sở là 6 giờ mấy, là 7 giờ là bắt đầu xuất tiếp từ đằng này tới đằng kia. Rồi 3 giờ rưỡi đón xe bus đi về nhà thì đôi khi cũng tối, rồi tối đi học thêm tiếng Anh nữa. Ngày này qua tháng nọ, 7 ngày một tuần, 7 giờ sáng xuất tới 3 giờ chiều, cũng rất là mệt mỏi. Đôi khi nói tại sao qua tới xứ Mỹ này mà từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều, rồi đôi khi suốt tới 5 giờ rưỡi chiều, rồi tối không có thấy ánh sáng mặt trời. 5 giờ ra đón xe bus 2 tiếng đồng hồ tới sở làm, không có thấy mặt trời. Chiều về ra đón xe bus về tới nhà không thấy mặt trời. Và là cái sự coi như là cái gánh nặng nó đã xảy ra. Nhưng mà đến khi mà đọc lại cái câu kinh thánh này thì mới tỉnh ngộ, con ơi, đời sống của con có thỏa lòng hay không? Và từ đó suốt công sở mỗi ngày nhưng mà vẫn vui và tạ ơn Chúa trong cái tinh thần như vậy. Trong 3 tháng suốt công sở đó, tôi được hạng nhất về suốt sở sàn, tôi được lãnh thưởng đứng nhất về suốt công sở. Và cái người boss thấy này nó suốt giỏi quá, thành ra đổi cho cái job khá hơn chút xíu. Tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì người mệt mỏi đôi khi là chúng ta, và chúng ta có trải nghiệm điều này không? Và đôi khi cái đời sống thế tục, cái tính phàm tục hay là cái thân xác con người của chúng ta, đôi khi mình thấy cái gì mình cũng thích hết. Đi qua cái tiệm, thấy đôi giày cũng thích. Đi qua cái nhà hàng, thấy đồ ăn cũng thích. Hôm qua đi lấy đồ ăn đi ngang qua, thấy mấy cái bánh họ chưng, thấy cũng thích. Mà hỏi giá bao nhiêu thì thấy mắc quá, không dám mua. Nhưng mà cái lòng cũng thích. Cái đời sống thế tục, cái tuổi thanh niên lúc mà mới qua bên Mỹ này, nó cũng có những cái điều thế tục hay là phàm tục. Cái sánh thác thật, cái thú vui nó vẫn quyến rũ như thường, và đôi khi cũng làm cho người ta mệt mỏi. Rồi tội lỗi cũng có thể xảy ra. Và cái tệ hại hơn nữa, không phải là chỉ tội lỗi không thôi, nhưng mà cái cảm giác tội lỗi đã làm cho chúng ta mệt mỏi. Và cái áp lực của tội lỗi và cảm giác tội lỗi, hai bên nó quánh lộn với nhau, làm cho tối ngủ không có được. Quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Đôi khi mình lầm lỗi hay là mình vấp phạm gì đó và cứ không có nói ra, không xưng tội cùng Chúa, thì trong đầu nó cứ lẫn quẩn cái tư tưởng, cái cảm giác tội lỗi đó hoài. Và nhiều người khi chúng tôi đi thăm viếng, chăm sóc hay là làm chứng, cái cảm giác tội lỗi đeo đặng họ cả mấy chục năm. Đến nỗi ngày xưa đã tin Chúa rồi mà bây giờ không có biết chắc chắn khi tôi qua đời tôi có sự sống đời đời hay không. Bởi vì cái cảm giác tội lỗi đè nặng, những cái gì mà nó giấu kín trong tâm tư mà không có trình ra với Chúa, nó trở thành một cái gánh nặng mà tới một lúc nào đó không có còn chịu nổi được nữa. Nhiều người là cũng đi nhà thờ, rồi tới cái giờ phút sắp sửa lâm chung, có một người tôi đến thăm viếng đó, thì tâm sự, có nghĩa là một cái tội lỗi đã giấu kín cả mấy chục năm không có nói ra, tới cái giờ mà bị ung thư bao tử mà biết rằng cái đời, cái cuộc sống của mình sẽ không còn bao lâu. Để cái gọi điện thoại, nhưng mà không dám gọi điện thoại cho mục sư quá nhiễm của mình, mà gọi ông mục sư Trần Thư Hồng Sơn. Mà tôi thì không có biết người này là đã có đi một cái nhà thờ khác rồi. Tôi tưởng là thân hữu thành đã tới thăm viếng. Lúc đó mới trình bày cái sự thật giấu kín mà không có dám nói với người trong hội thánh của mình, mà ngay cả người mục sư quá nhiễm của mình nữa. Sau khi mà giải tỏa được cái vấn đề tội lỗi, cái cảm giác tội lỗi đó, thì người đó mới thật sự có cái bình an hay là cái sự sống thỏa lòng đó. Thì lúc đó, một tháng sau thì về với Chúa trong cái sự thỏa lòng, bởi vì cái cảm giác tội lỗi đã sinh ra. Và lời của Chúa chép rằng Ngài là đấng thành tính công bình tha tội cho cái người này. Cái hậu quả thì vẫn phải nhận, nhưng cái điều chắc chắn, cái sự thỏa lòng hay là cái gánh nặng đó không có còn nữa. Và quý ông bà anh chị em cũng thấy cái sự cái gánh nặng đó, nó có thể vì tiền bạc hay là của cải vật chất. Không những là tiền bạc của cải vật chất, nhưng mà cái tinh thần đôi khi có tiền bạc và của cải vật chất mà không có thỏa lòng. Không có thỏa lòng. Đó lý do tại sao mỗi ngày chúng ta đọc báo nhiều người tại sao họ có tiền bạc, có của cải vật chất nhưng mà vẫn đau khổ như thường. Và khi cái sự đau khổ, cái gánh nặng đó ra, nó làm cho cái thân thể người đó bị thoái hóa và mang thêm những cái bệnh tật. Quý ông bà anh chị em là những người con cái Chúa, có thỏa lòng những gì Chúa ban cho hay không? Có. Cảm ơn Chúa, nếu mà quý ông bà anh chị em tối ngủ không được là có vấn đề. Nếu mà về đọc lại trong Thi Thiên đoạn 4 đây, cái sự phước của Chúa, Chúa ban cho, nếu mà đọc lại Thi Thiên, đọc tối mà được ngủ ngon, cái đó cũng là phước. Mà nếu mà tự nhiên tối mất ngủ, trằn trọc sâu đêm là có vấn đề. Chúa ban cho rất là nhiều phước, mà một trong những cái phước là tối ngủ ngon được. Thành ra có tiền bạc, của cải, vật chất mà vẫn không có sự thỏa lòng thì sẽ có những cái điều khác tệ hại xảy ra. Danh vọng. Nhiều người tìm kiếm danh vọng, cái sự nổi tiếng, nhưng mà đôi khi cái nổi tiếng, danh vọng đó mà cái lòng vẫn trống không. Cái trống rỗng của cái danh vọng. Quý vị có thể về đọc lại trong lịch sử, biết bao nhiêu người sau khi không có còn làm vua, sau khi không có còn làm tổng thống hay là cái chức tước gì đi nữa, tự nhiên coi như là mất mát hết cả cuộc đời, không còn ý chí sống nữa. Tại sao? Bởi vì đó là những cái gánh nặng từ cái sự nổi tiếng, hay là mới khám phá ra rằng có danh vọng nhưng mà vẫn trống không. Rồi cái điều gì nữa xảy ra? Quyền lực, power. Càng có quyền lực chừng nào đó thì càng cảm thấy cô đơn chừng đấy. Quý vị thấy cái người mà càng có quyền lực hay là có danh vọng càng cao thì đi đâu có dám đi ra ngoài đường hay là vô tiệm phở ngồi ăn cách tỉnh táo đâu có làm được điều này, bởi vì phải có những cái dàn bảo vệ chung quanh cho những người có danh vọng và quyền lực này, và phải chấp nhận cái điều đó. Mà nếu mà không có chấp nhận được cái điều đó thì nó sẽ trở nên một gánh nặng, và đồng thời quyền lực, rồi ngay cả đôi khi xảy ra bởi vì các nghi lễ hay là truyền thống tôn giáo. Tôi không muốn dẫn chứng về cái thí dụ về này, nhưng mà quý vị về có thể đọc trong news mới nhất đây thì có một cái tình huống đã xảy ra tại Louisiana, rồi đồng thời xảy ra những cái nơi khác bởi vì cái gánh nặng của nghi lễ và truyền thống tôn giáo và quy tắc quy định, đôi khi nhiều luật lệ quá cũng làm trở nên những cái gánh nặng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi cần phải lưu ý điều này. Nếu mà không có cái sự thỏa lòng trong cái cuộc sống đó thì cái đó cũng là cái nguyên nhân đem đến cho chúng ta những cái gánh nặng hay là kiệt sức. Để ý, nếu mà không có cái sự thỏa lòng trong những cái gì Chúa ban cho hay trong cái cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ mang cái gánh nặng mà tới lúc sẽ bị mệt mỏi. Và nhiều người nói rằng tôi sẽ tìm kiếm sự thỏa lòng, không có xảy ra đâu với ông bà anh chị. Nhiều người nói nếu mà tôi có nhiều tiền bạc tôi sẽ có sự thỏa lòng, mà càng tìm kiếm cái sự thỏa lòng đó thì không bao giờ có được cả. Những cái điều đó sẽ làm cho chúng ta nản lòng, bực tức, kiệt sức và nặng nề, và đôi khi cái đời sống sẽ trở nên trống rỗng, không có chắc chắn. Và dù có nhiều đi nữa những cái điều mà đã nói trên thì vẫn thấy tương lai mịt mờ như thường. Và đây là những cái điều mà chúng ta thấy Chúa muốn nhắc nhở đến: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Và tại sao những cái người mệt mỏi và gánh nặng đó phải đến với Chúa Giêsu Christ? Tại lời của Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, nhưng mà tại sao phải như vậy? Bởi rất là đơn giản, bởi vì lời của Chúa nói là Chúa Giêsu Christ sẽ cho họ những cái sự nghỉ ngơi. Chúa Giêsu sẽ ban cho sự yên nghỉ trong cái tâm hồn hay là trong cái tâm linh mà mỗi ngày trong người cuộc sống đó, cái người đó phải vật lộn với cái cuộc sống đó, với những cái gánh nặng mà đôi không không có biết cái gánh nặng đó tại sao nó xảy ra, mà nó cứ ẩn khuất trong đó và mỗi ngày mất ăn mất ngủ. Tại sao nhiều con cái Chúa nói là Chúa ban cho sự bình an mà cứ bị âu sơ đi bác sĩ hoài? Bởi sao? Bởi vì có những cái gánh nặng chưa có cái giải quyết đó. Và lời của Chúa nói ban cho sự yên nghỉ trong cái tâm hồn mà đang mang, đang vật lộn với cái cuộc đời đó, hay là những cái tâm hồn đang tuyệt vọng hay là trống rỗng và cô đơn đó. Và lời của Chúa nói nhắc nhở hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đó đó, hãy đến cùng Chúa. Không có cái gánh nặng nào hay là mệt mỏi nào mà Chúa không giải quyết được, bởi vì Ngài là đấng quyền năng. Nhiều người khi mà tôi đi tư vấn, cũng mới cách đây tuần vừa rồi đây thôi, nói là cái điều này nó nặng quá, sợ Chúa gánh không nổi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái gánh nặng dù lớn như thế nào, dù quý ông bà anh chị em xa Chúa tới cái mức nào đi nữa, thì Chúa vẫn nói hãy đến cùng ta nếu người đó cầu xin để Chúa Giêsu Christ. Như vậy trở lại, cái điều kiện để nhận sự nghỉ ngơi là gì? Chỉ có một điều kiện duy nhất, cái người đó nói một cách đơn giản phải đến với Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta không có phải là tìm kiếm cho cái tâm linh nghỉ ngơi, là không phải tìm kiếm cái chân lý thông qua tôn giáo, mặc dù tìm kiếm qua tôn giáo rất là tốt, nhưng mà không có giải quyết được vấn đề. Và quý ông bạn cho em vô tìm sách đi, cả trăm cả ngàn cuốn sách nói là mình phải tích cực, cái đầu óc mình phải bao giờ cũng phải là positive thinking, cái điều đó tốt, nhưng mà vẫn không có đủ. Đó lý do tại sao mà mỗi năm cả ngàn cuốn sách về positive thinking hay là suy nghĩ tích cực cái gì đó, cứ đầu năm là cả ngàn cuốn sách ra, nhưng mà con người vẫn tiếp tục tìm kiếm. Là tại sao như vậy? Và dù rằng quý ông bà anh chị em có nhiều người bạn rất là tốt, tìm kiếm những cái lời khuyên của người bạn chân thành và đáng tin cậy rất là tốt, không có gì xấu cả, nhưng mà vẫn không có đủ để mà mang cái gánh nặng đó ra khỏi cái người đó. Cái câu trả lời mà lời của Chúa nhắc nhở lặp đi lặp lại là cho cái sự nghỉ ngơi là đến với Chúa Giêsu Christ. Cái sự nghỉ ngơi của Chúa có sẵn, nhưng mà chúng ta phải đến với Chúa Giêsu để nhận cái phần còn lại mà lời của Chúa hứa. Là như vậy. Mà làm sao để làm được cái điều này? Lời Kinh Thánh chép rất là nhiều chỗ. Dù tội của con đỏ như vải điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như màu đỏ thẫm cũng sẽ trắng như lông chiên. Ê-sai đoạn 1 câu 18. Nhiều người tìm kiếm nên nói tội tôi nhiều quá, chắc Chúa tham nổi. Nhưng mà lời của Chúa trong Ê-sai nói dù tội của con đỏ như hồng điều trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như màu đỏ thẫm sẽ trắng như lông chiên. Trong bản dịch mới nói như vậy. Rồi đồng thời lời của Chúa nói người nào khác hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống một cách miễn phí. Thành ra không có cái điều gì quá lớn để mà không có thể đến với Chúa Giêsu Christ để mà nhận được sự yên nghỉ đó. Rồi lời của Chúa chép tiếp, bây giờ phải đến, nhưng mà phải mang ách của ta và học theo ta. Hãy mang ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con sẽ được tìm được yên nghỉ. Vì ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Tại sao như vậy? Tại sao con người phải tìm kiếm mang ách của Chúa Giêsu Christ? Tại sao một người phải bắt đầu học về Chúa Giêsu Christ? Chúa dùng cái hình ảnh, cái ách ở đây. Cái ách ở đây nói về là tôi có vẽ cái hình đó là giống như là một cái dụng cụ để bằng gỗ đeo trên cổ bên vai con bò. Và nó được sử dụng để cái buộc dây nơi cái cổ con trâu con bò đó, để khi mà nó kéo cái cài hay nó kéo bất cứ điều gì thì nó nhẹ cái vấn đề kéo ra đi, và nó không có bị đứt cái da đó. Và mới đầu có thể những con thú đó khó chịu, nhưng mà khi nó khám phá ra rằng những điều đó trở nên ích lợi, giảm bớt cái gánh nặng khi mà vấn đề kéo cái gánh nặng đó, thì tự nhiên nó lại muốn có cái ách đó. Và trong cái cuộc đời của ông bà anh chị em cũng vậy, khi mà Chúa nói hãy đến cùng ta, những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng ta, tự nhiên Chúa nói mang cái ách vô, nói chưa gì mà mang cái ách nữa, ngó ra vậy mệt quá. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây, cái ách của Chúa là nhẹ nhàng. Cái từ dễ dàng ở đây cũng có nghĩa là vừa vặn. Cái ách của Chúa nó vừa vặn cho con người của mình. Thành ra Chúa nói rằng cái ách của Ngài hay là cái cuộc đời, cái nhiệm vụ của Chúa là trang bị cho một người. Trong đó có tôi, cùng những quý ông bà, anh chị em. Và khi mà Chúa trao cái ách đó, Chúa biết quý ông bà, anh chị em và tôi. Thành ra cái ách đó nó vừa khích khao cho cái con người đó. Thành ra một cái đoạn khác trong Phi-e-rơ thì nói hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở khi một người đó mà mang lấy cái ách của Chúa Giêsu Christ thì phải bắt đầu học về Chúa. Cái điều này có nghĩa là học cái cách sống cũng giống như cái cách làm việc dưới cái sự lãnh đạo hay là chỉ đạo chăm sóc của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà, anh chị em và tôi, nếu chưa có tin Chúa hay là trước khi tin Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi, mỗi người mang cái ách riêng của mình, mà đôi khi mang cái ách đó mà không biết. Đôi khi dạy dỗ con cái, con phải lớn lên, con phải như vậy, 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 vậy. Mình mang cái ách cho con mình, mà mình không có hay. Thành ra dưới cái áp lực của cha mẹ, con phải học A, rồi phải học trường này, trường kia nổi tiếng. Nhưng nếu mà chỉ dạy con cái điều này mà không có dạy về cái đạo đức, hay là dạy về Chúa Giêsu Christ, hay là giúp đỡ con cháu mình tin Chúa Giêsu Christ, thì tự nhiên cái ách này nó sẽ trở nên rất là nặng nề. Bởi vì cái ách đó là cái ách phải có bằng cấp, cái ách đó phải học A, phải vô trường này, trường kia cho thật tốt. Nó trở nên một cái gánh nặng. Thành ra cầu nguyện Chúa khi mà trao cái ách học vấn cho con mình ấy, thì đồng thời cũng phải dạy con mình về Chúa Giêsu Christ, giúp đỡ con mình tin nhận Chúa Giêsu Christ, để rồi nó có sự thỏa lòng và cái ách đó không còn là cái ách nặng nề nữa. Cũng vậy, quý ông bà, anh chị em và tôi bao giờ cũng muốn con cái mình thành công trên đường đời, về tiền bạc, về danh vọng, về quyền thế. Nhưng nếu không có chỉ dẫn con mình, giúp đỡ con mình tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì những cái điều mà chúng ta gắn cho con mình nó trở nên một cái ách rất là nặng nề. Quý ông bà cho em về đọc lại báo chí. Cách đây không lâu bên California, một người mẹ muốn con của mình lớn lên và là một người bác sĩ. Và cuối cùng nó học xong cái bằng bác sĩ, cái nó trao lại cái bằng cho má nó rồi để đi làm computer. Đã xảy ra rồi. Con của một người chấp sự tôi quen biết, học ra trường bác sĩ, trao cái bằng lại ba má, bây giờ làm computer. Bên California thì đứa con nó bắn chết mẹ nó, bởi vì cái áp lực, cái ách mà mẹ nó đặt trên nó. Thành ra cầu nguyện Chúa, lời của Chúa cũng nhắc nhở là trước hết hãy tìm kiếm coi như nước Đức Chúa Trời đó và sự công bình của Ngài, thì mọi sự khác sẽ xảy ra. Thành ra cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em là người cha mẹ chuẩn bị cho cái thế hệ kế tiếp, hay ngay cả cuộc đời của quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói tìm kiếm Chúa trước thì mọi sự khác sẽ xảy ra và có sự thỏa lòng trong đó. Phải có sự cân bằng như vậy. Mỗi người chúng ta đều có cái ách của mình, có nghĩa là cái cuộc đời của chúng ta sống và có cái nhiệm vụ Chúa giao ở trên đất. Nhưng mà đối diện với cái nhiệm vụ hay là cái cuộc sống đó là như thế nào? Khi mà quý ông bà anh chị em và tôi cũng giống như có con cái mình lớn lên, là mình học từ những người khác về cái cách sống và cái nhiệm vụ sống trên cái đất này. Để ý qua, con mình nó sẽ bắt chước mình. Hoặc là nếu mình không có làm gương thì nó sẽ bắt chước người khác. Thành ra nó học từ cái cách sống và cái nhiệm vụ của nó trên cái cuộc đời này. Và suốt cái cuộc đời của nó hay là của quý ông bà, anh chị em đó, nếu mà không có Chúa Giêsu Christ, không có cái sự thỏa lòng trong cái cuộc sống đó đó, thì cái cuộc đời nó đều đặn rồi từ từ nó đến cái chỗ kiệt sức. Và lời của Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, trong cái ý nghĩa như vậy. Và quý ông bà, anh chị em khi đi ra ngoài cộng đồng thấy rất là nhiều người như thế này. Và chúng ta phải hiểu điều này và phải biết chắc chắn rằng chúng ta có Chúa Giêsu Christ. Và hiểu được cái gánh nặng hay là những cái mệt mỏi và gánh nặng đó, để có cái nhìn như Chúa Giêsu nhìn, để mà có thể thấy được những cái con người đang chịu cái gánh nặng đó, để giúp đỡ họ. Lời của Chúa đôi khi chúng ta thông giải trở lại, nói là hãy đi là muôn dân trở nên môn đệ ta. Nhưng mà phải có cái nhìn của Chúa, phải thấy được rằng họ đang mang cái gánh nặng và giúp đỡ họ cất đi những cái gánh nặng đó. Thành ra Chúa giao cho cái nhiệm vụ để con cái Chúa dạy dỗ và đảm bảo cái sự yên nghỉ đích thực nhất. Nhưng mà trước khi mà có thể giúp đỡ được người khác thì quý ông bà anh chị em phải bảo đảm chắc chắn về cái thể xác, về cái tâm trí, về cái tâm thần. Quý ông bà anh chị em phải được vững vàng và được bình yên trong Chúa, có sự thỏa lòng trong Chúa Giêsu Christ. Nếu mà không, chúng ta không có trao cái gánh nặng cho Chúa để mang cái ách nhẹ nhàng và học theo Chúa, thì chúng ta không có thể nào giúp đỡ người khác được. Bởi vì mình không có giải quyết được vấn đề cá nhân của mình mà đi giúp đỡ người khác, thì cái điều đó không có hợp lý. Cái ách duy nhất mà con cái Chúa phải có nghĩa rằng là cái ách trong cái cuộc sống và cái nhiệm vụ của Chúa Giêsu Christ giao cho quý ông bà anh chị em, thì lúc đó mới thấy nhẹ nhàng. Lúc đó đi làm dù có khổ cực cách mấy đây nữa nhưng vẫn vui như thường. Nuôi con nó sáng nó thức suốt đêm nó la khóc cũng thấy vui như thường. Nó khác là khác cái chỗ đó. Vợ chồng ngó nhau yêu thương nhau, dù rằng đôi khi nếu mà không cẩn thận thì cũng ngứa lỗ tai ghê lắm, nhưng vẫn yêu thương như thường. Lời qua tiếng lại nó vẫn ngọt ngào. Cái khác là cái khác cái chỗ đó. Cầm thôi, ngứa lỗ tai là sẽ có cãi lộn. Cãi với vợ, với chồng, với con, với cái. Làm công việc thì cãi nhau. Dù rằng không có cãi nhưng mà nó ứa máu. Nó sôi sụp sụp. Rồi về nhà giải quyết trong sở không được. Về nhà giải quyết với vợ con mình hay là chồng con mình. Nó còn tai hại nhiều hơn nữa. Lời của Chúa nhắc nhở, phải mang ách của ta và học theo ta trong cái tinh thần như vậy. Đó lý do tại sao Luca đoạn 9 câu 23, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình hằng ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, chính ta là cây nho, các con là nhánh, người nào cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy chắc sẽ sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Lời của Chúa nhắc nhở đi, nhắc nhở lại, chúng ta phải nhờ cậy nơi Ngài. Và để ý cái lời cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em. Để ý Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy đến cùng ta. Cái chữ hãy ở đây là một cái mạng lệnh. Mà khi là cái mạng lệnh thì sao? Mình phải theo. Chứ Chúa không có khuyên, con ơi, ráng nghe, chúng có nói. Cho nói là hãy đến cùng ta là một cái mạng lệnh, mà mạng lệnh thì con cái Chúa phải vâng lời. Cũng giống như Chúa nói, hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để làm chứng về ta, để làm báp têm cho họ, đã dạy họ. đủ hết mọi điều mà ta đã dạy cho các con đó. Cái chữ hãy đó, đó là cái mạng lệnh con cái Chúa phải làm. Cũng giống như nói, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con phải làm chứng về ta tại Jerusalem, Judah, Samaria cùng các nơi khác trên thế giới. Đó là cái mạng lệnh. Mà khi cái mạng lệnh thì con cái Chúa phải vâng lời. Như vậy, cái bài học này hôm nay nhắc nhở hãy đến cùng Chúa Giêsu Christ và phải mang cái gánh nặng của Chúa và học làm theo Chúa, thì cái đời sống của ông bà anh chị em mới có sự thỏa lòng, mới lúc đó mới có thể nhìn nhận được cái phước hạnh Chúa ban cho, còn không sẽ không có thấy được cái phước của Chúa. Về đọc lại trong Thi Thiên, tối có giấc ngủ ngon là phước, mà đôi khi nhiều người không có thấy cái phước đó. Và Chúa có cả 1000 cái phước khác nhau trong Kinh Thánh ghi chép mà đôi khi chúng ta không có để ý. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở quý ông bà anh chị em trao gánh nặng cho Chúa và bước theo Ngài. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Ngài sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho sự yên nghỉ. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con hãy mang ách của Chúa và học theo Ngài. Nguyện lời của Chúa ở trong chúng con, để khi đi ra khỏi đền thờ này, chúng con điều chỉnh lại niềm tin cùng những cuộc sống của chúng con. Và đồng thời, lời của Chúa ở trong lòng chúng con để chúng con có thể giúp đỡ những người khác nữa, bởi vì rất là nhiều người đang mang gánh nặng. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Lời của Chúa cũng nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Khi ra khỏi đền thờ này, giúp đỡ những con người mà Chúa đặt để trước chúng con, làm chứng cho họ và giúp đỡ họ mang gánh nặng và sự ưu tư đến với Chúa để Chúa giải quyết. Để rồi họ mang ách của Chúa và học theo Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.